Chàng rể ma giới, chương 833. Trước khi quốc độ hóa, cốc truyện audio.com, thải hồng sơn cốc, tay Lola hiện ra ánh sáng trắng. Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy Lola thi triển liệu thương thuật, chắc là do chưa có được quang chi nguyên lực cho nên bây giờ mới sử dụng được. Cũng là thuật trị liệu nhưng thủy hệ rõ ràng là kém cỏi hơn quang hệ. Trị liệu quang hệ không chỉ có thể chữa lành bề mặt vết thương mà còn có thể kích hoạt tính đề kháng của cơ thể. Cách chữa này có thể xua đi một ít nhân tố mặt trái. Đương nhiên, ma pháp liệu thương từ một ý nghĩa nào đó kỳ thật là kích phát tiềm lực của cơ thể, để nó tự lành lại. Cho nên, thi triển nó có hạn chế tương đương, trong thời gian ngắn mà sử dụng nhiều thì hiệu quả sẽ bị hạ thấp, còn có thể gây ra bệnh kín do thân thể bị cạn kiệt lực lượng. Thể chất bản thân và năng lực tự lành mới thật sự là trị tận gốc, ma pháp chỉ là phụ trợ hoặc cấp cứu. Đạo lý này kỳ thực giống như những vận động viên tập luyện thân thể thực sự với những vận động viên uống dopamine. Quang diệu chi thể cộng thêm thuật liệu thương của quang hệ, những vết thương vốn rất kinh khủng đã lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Được rồi, Lola, Trần Duệ cảm giác lực lượng của tiên nữ Long vẫn còn chưa được ổn định. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Lola thu hồi ma pháp, biểu tình có vẻ thất lạc. Nàng cúi thấp đầu nói, xin lỗi, thế này không giống Lola của anh rồi. Trần Duệ kéo nàng vào lòng, đừng lo lắng nữa, không cần biết là chuyện gì, anh và em sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Tiên nữ Long tiểu thư cảm thụ vòng ôm ấm áp của Trần Duệ, nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra, lần trước sau khi Trần Duệ đi lên thế giới mặt đất, Lola liền bắt đầu bế quan tu hành trong thải hồng sơn cốc. Lúc đầu, nàng đã có 4 loại nguyên lực phân biệt là thổ thủy, hỏa và ám hệ. Trên lý thuyết nhiều thêm một loại nguyên lực thì tỷ lệ thành công của lục hệ nguyên tố cũng tăng thêm. Nhưng mà nguyên tố nguyên lực cường đại vượt quá mong đợi, đặc biệt là nhiều loại nguyên lực ở cùng một chỗ. Lúc trước chỉ có một loại thổ hệ còn đỡ vì thổ hệ vốn mang tính cách thuần hậu ổn định, nhưng mà sau này thủy hệ, hỏa hệ rồi thì ám hệ gia nhập vào, Lola dần dần khó khống chế. Nói một cách khách quan, tốc độ Lola hấp thu 4 loại nguyên lực quá nhanh, quá mạo hiểm. Kỳ thực cái này liên quan rất lớn đến Trần Duệ. Lúc Trần Duệ mới quen Lola, hắn còn chưa chịu nổi một kích của thực lực trung tầng, nhưng trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành đến trình độ sóng ngang vai với nàng, còn mơ hồ có xu thế vượt qua. Tiên nữ Long tiểu thư cũng nổi chút tâm háo thắng, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, lý do chân chính là trận chiến ở Locker yếu tắc. Lúc đó Trần Duệ và nàng ở xa nhau, thiếu chút nữa hắn đã chết trong tay Ryzen. Điều này khiến Lola hứng chịu kích thích rất lớn. Nàng hạ quyết tâm nhất định phải nhanh chóng tấn cấp quốc độ, không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Không chỉ thế, nàng còn muốn đánh bại Ryzen trong vũ hội 2 năm sau. Sau khi hấp thu 4 loại nguyên lực, Lola vốn cảm giác được chút không đúng, nhưng nàng tự tin có thể lấy thiên phú ma pháp của chủng tộc tiên nữ Long để hóa giải, cho nên vẫn không nói ra. Thời gian dần trôi, nguyên tố chi lực càng ngày càng khó chế ngự, tính nguy hiểm cũng tăng cao, cho dù tiên nữ Long vốn có thiên phú về ma pháp cũng không thể nào điều hòa được. Nàng bị bức bách phải bế quan, thử tìm biện pháp giải quyết. Lần bế quan này, Lola tính làm một lần ăn cả đời. Cốc truyện audio.com, mạo hiểm ngưng tụ sồ hình pháp tác trọng yếu nhất của quốc độ hóa. Chỉ cần khung xương này thành công thì nguyên tố chi lực cũng sẽ bị hấp thu và điều khiển, giải quyết được hầu hết các loại khốn nhiễu. Nhưng mà lục hệ nguyên tố quốc độ có độ khó quá lớn. Tuy Lola đã chuẩn bị tâm lý kỹ nhưng thực tiễn cách lý thuyết quá xa, đặc biệt là 4 loại nguyên lực nguyên tố có được quá mạnh, căn bản không thể nào bình hành với 2 loại còn lại. Bị nguyên tố đáng sợ kia cắn trả, Lola đánh mất ý thức của mình. May mà thiên phú ma pháp thể của tiên nữ Long vô cùng cường đại, cho nên loại mất ý thức này chỉ là mang tính giai đoạn, khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn. Khi thanh tỉnh, Lola không ngừng thử khống chế nguyên tố, đáng tiếc đều thất bại. Trong khi hỗn loạn, Lola vô ý thức phá hoại xung quanh, tìm kiếm con đường phát tiết lực lượng. Ngân cháp bị kích phát là do nàng vô tình mở ra. Bị dị lực của ngân cháp ảnh hưởng, tinh thần lực của Lola tăng tới cấp quốc độ, không chỉ sồ hình pháp tắc mà ngay cả pháp tắc không ngờ cũng mơ hồ thành hình. Nhưng điều này không phải là chuyện tốt, ngược lại nó còn trở thành uy hiếp chí mạng. Bởi vì loại pháp tắc cường đại này không phải do Lola tự mình lĩnh ngộ mà là bị ngân cháp đốt cháy giai đoạn làm nên. Cho nên, biến hóa và ảo diệu bên trong căn bản là nàng không tham ngộ được. Điều này có nghĩa là khi pháp tắc thành hình, Lola rất có khả năng sẽ bị lực lượng to lớn không thể nào điều khiển cắn trả tan thành cho bụi. Nguy hiểm nhất là pháp tắc đã sắp sửa ngưng tụ thành, nàng không thể nào tiêu trừ, cũng là nói bước đi này không thể lùi lại, Lola nhất định phải đối mặt. Lấy sự hung hiểm của lục hệ nguyên tố quốc độ thêm nhân tố bất ngờ này nữa, Lola chỉ còn cách tử vong một lần danh thôi. Vì sao lại như thế này? Biết được chân tướng, Trần Duệ cảm giác trái tim mình nháy mắt co chặt lại, gần như mất năng lực đập. Hắn phí hết sức lực liều mạng siêu tầm lục đại nguyên tố nguyên lực về, cứ tưởng là để cho Lola giảm bớt phong hiểm khi tấn cấp quốc độ, ai ngờ lại gặp phải tình huống này. Lola lắc đầu, theo đuổi lực lượng thì phải trả một cái giá tương ứng. Đi đến bước đường ngày hôm nay, ven đường em đã nhìn thấy vô số cường giả vẫn lạc. Thực ra, từ khi bắt đầu lựa chọn con đường này, em đã giác ngộ điều đó rồi. Hơn nữa, em chưa chắc đã chết. Hiện tại, lục đại nguyên lực đã gom đầy đủ, lực lượng nguyên tố cũng đạt được bình hành, chỉ cần em có thể chế ngự được pháp tắc là có thể thành công tấn cấp quốc độ hóa. Trần Duệ biết đây chỉ là lời an ủi của nàng mà thôi. Muốn chế ngự pháp tắc đâu có đơn giản đến vậy, hơn nữa đây còn là pháp tắc lục hệ cường đại. Em nắm chắc được bao nhiêu phần? Lola giơ hai ngón tay lên, sau khi suy nghĩ một hồi lại co lại một ngón. Một thành, lòng Trần Duệ như chìm xuống đáy cốc. Hắn chưa từng tưởng tượng ra Lola mà hắn yêu đột nhiên cách tử vong lại gần đến thế. Trần Duệ, trong sinh mạng của anh em, là một bộ phận không thể khuyết thiếu. Câu này giống tình huống lúc trước khi ở Locker yếu tắc, Trần Duệ biết nàng muốn nói cái gì. Hắn lắc đầu, chúng ta còn chưa tới lúc vứt bỏ hy vọng. Ồ, Lola không giải thích nữa. Kỳ thực vừa rồi một ngón tay nàng giơ lên kia chính xác là một phần ngàn hy vọng. Đối với siêu giai cường giả cho dù là trạng bị hay dược tề cũng không mang lại tác dụng lớn gì, ngoại trừ thần khí. Trần Duệ, góc chuyện audio.com, trầm ngâm nói, cho dù thế nào chúng ta không thể vứt bỏ bất cứ một biện pháp phụ trợ nào nhằm tăng tỷ lệ thành công. Nhìn Trần Duệ lấy ra từng kiện trang bị, lựa chọn và tính toán vô cùng tỉ mỉ, đôi mắt Lola đột nhiên có chút mông lung. Nàng cảm thấy rất thỏa mãn, có người dù có sống mấy vạn năm nhưng cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Có người cho dù chỉ sống có mấy năm nhưng lại hạnh phúc tràn đầy. Trong mấy vạn năm trước đây, nàng không còn nhớ mình sống như thế nào nhưng mấy năm vừa qua từng giây từng phút nàng đều nhớ rõ ràng. Những niềm vui, niềm hạnh phúc trước đây chưa từng có, thậm chí cả bi thương và phẫn nộ, mỗi cái đều có bóng hình của hắn. Bỗng dưng, có một lực lượng kỳ dị truyền đến. Lola vừa đưa mắt nhìn sang, thì ra là một đoàn ánh sáng. Nàng thất thanh nói, khế ước cộng sinh, Trần Duệ nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu tím của Lola, một bộ phận trong sinh mạng không phải là dùng miệng để nói. Lola ngây ngốc nhìn hắn, giống như không nhìn thấy ánh sáng của khế ước kia. Khóe mắt dần trào nước, em không giấu được anh đâu. Trần Duệ véo nhẹ lên chóp mũi nàng, lần này chắc hẳn là khảo nghiệm lớn nhất của đời người. Ặc đời rồng, anh đã nói rồi, không cần biết nó là cái gì, chúng ta đều phải cùng đối mặt. Lola không giả ngốc nữa, chỉ liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy dài bên má. Vừa lúc đó, ba động lực lượng trên người Lola không tự chủ được bắt đầu nhộn nhạo, khí tức nguyên tố chung quanh cũng dần nồng nặc. Lola, nhanh tiếp thu khế ước, Trần Duệ chấn động, bắt lấy bả vai nàng. Pháp tắc của em đã bắt đầu ngưng tụ rồi, còn nhớ phong tinh mà anh nói với em không? Lực lượng có thể thông qua khế ước để đạt được. Lúc đó, em nói không cần sự trợ giúp của lực lượng không thuộc về mình nhưng hiện tại khác rồi, nhiều thêm một phần trợ giúp là tăng một phần tỷ lệ. Nhưng mà mấy cái tinh tương, tinh thị, tinh đồ của gia thành tín ngưỡng trong truyền thừa đại tông sư đó. Lola cắn môi, em muốn lấy tinh tương có được hay không? Trần Duệ đột nhiên nhớ ra, lần trước lúc hắn nói ra chuyện phong tinh, Lola, Athena, Isabella, Cơ Á, kể cả Mechia nữa đều ở đó. Danh ngạch trong phong tinh, tinh tương chỉ có một, tinh thị có hai, còn tinh đồ thì có ba. Trong tháp huy hoàng tại tử vong chi hải, Trần Duệ từng đưa tinh thị cho đâu đâu. Ở Locker yếu tắc, sau khi hắn giải trừ toàn bộ chủ bộc khế ước, liên kết giữa cả hai biến mất, phong hào tinh thị cũng không còn, cho nên hiện tại tinh vị vẫn còn 6 chỗ. Tinh vị tinh tương gia tăng lực lượng S, đặc tính phá quân. Tăng gấp bội lực phá hoại và gây thương tổn. Tinh vị tinh thị gia tăng tinh thần lực A cộng, đặc tính ngưng niệm. Tăng nhanh tốc độ thi triển ma pháp, tăng nhanh hồi phục tinh thần lực. Tinh vị tinh đồ gia tăng tốc độ A, đặc tính bôn lôi. Gia tốc di động, gia tốc công kích. Dự tính của Trần Duệ là tinh vị lực lượng hình thì đưa cho Athena và Mechia. Gia thành tinh thần lực thì đưa cho Lola và Cơ Á. Gia thành tốc độ sẽ đưa cho Isabella. Vốn có 6 chỗ, 5 em gái đã dư giả có thừa, có thể nói là tự do lựa chọn. Nhưng kết quả là tất cả mọi người đều chọn tinh tương, ai cũng không chịu nhường ai. Trần Duệ khi đó có chút mơ hồ, sau một lúc mới hiểu ra. Tinh tương chỉ có một cái mà còn là gia thành cấp S, hiển nhiên là đứng đầu chúng tinh. Thế là các em gái đều rất tự nhiên móc nối nó với địa vị trong Thủy Tinh Cung, quyết không nhường một bước. Để tránh hậu cung mâu thuẫn, sự kiện tinh vị tạm thời gác lại. Đến bây giờ, tại gocchuyenaudio.com, thời khắc này, Lola không ngờ còn chưa quên tranh đấu. Trần Duệ không khỏi vươn tay lau mồ hôi trên trán. Đừng tùy ý nữa, tinh thị mới là gia thành tinh thần lực còn có thể hồi phục lực lượng tinh thần, là thứ hiện tại em cần nhất. Cũng được, vậy anh đổi cộng sinh khế ước thành bình đẳng khế ước đi. Thì ra đây là ý định thật của tiên nữ Long tiểu thư. Trần Duệ nhìn thật sâu vào mắt Lola, trong tích tắc kia, hắn nhìn rõ trong đôi mắt tím kia lóe lên sự kiên định và cố chấp. Nếu như không đổi khế ước, nàng tuyệt đối sẽ không nhận tinh vị kia, bất chấp thời khắc sinh tử đang tới gần. Lola, anh sai rồi, giữa chúng ta không cần loại khế ước này. Trần Duệ hôn lên trán nàng, từ khi anh hứa vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em thì khế ước sinh tử cũng đã được lập xuống rồi. Lola không nói thêm câu gì, chỉ hôn lên mặt hắn một cái, tiếp thụ lực lượng khế ước bình đẳng được đưa tới. Lúc này, độ dày của nguyên tố đã đạt tới mức kinh người. Trần Duệ cảm giác được áp lực đáng sợ, biết thời gian đã cấp bách, lập tức vận dụng ý niệm tiến vào đài phong tinh. Đài phong tinh là một mảnh đất trống trải, phía trước có một cái đài cao, sau lưng có cây tuyết đạt lai, hoa mị ảnh, cỏ cầu nguyện. Mấy sinh vật tín ngưỡng này có thể sản sinh ra thành ngoại ngạch với tinh vị. Trần Duệ mở phong tinh ra, liền có được nhắc nhở. Sai khi tứ phong tinh vị, mỗi ngày tiêu hao một kết tinh tín ngưỡng, bỏ đi tứ phong tinh vị mất 3 ngày và 1 tháng sau mới có thể tứ phong lại lần nữa. Có tiêu tốn 1.500 kết tinh tín ngưỡng để phong cho Lola thuộc bình đẳng liên tiếp làm tinh thị hay không? Trần Duệ xác nhận tứ phong, liền cảm giác trong tinh thần có thêm một cỗ liên hệ kỳ dị. Trước cái tên Lola ở tinh thần thần liên tiếp đã có thêm một xưng hiệu tinh thị màu lam. Ghi chú, gia thành tinh thần lực A cộng đặc tính, ngừng niệm tuyết đại lai gia tăng thêm cho 30% tinh thần lực, hoa mị ảnh gia tăng thêm 20% tốc độ. Mỗi ngày tiêu hao một kết tinh tín ngưỡng, không chỉ là Lola, chính tinh thần lực của Trần Duệ cũng đạt được tăng trưởng không nhỏ, dường như gia thành tinh vị là hai bên đều nhận được. Lúc Trần Duệ lui ra khỏi siêu cấp hệ thống, thân ảnh của Lola đã di động đi nơi xa. Khí thứ của nàng đã bạo trướng đến một độ cao kinh người. Nguyên tố chi lực quanh quẩn bên người thực chất hóa thành 6 loại màu sắc. Lần này, màu trắng và màu lục vốn ảm đạm đã nhất trí với 6 màu còn lại. Lục hệ nguyên lực đạt tới một độ cao quân hành cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm tăng cao. Trong phân tích chi nhãn, tinh thần lực của Lola lần nữa leo lên SS. Gia thành phong tinh không đủ để đạt tới tình độ này. Pháp tắc hóa đã bắt đầu, thân hình Lola nhoáng lên một cái, đã biến ra bản thể tiên nữ long. Lần này, nàng ở trong trạng thái thanh tỉnh khác với hỗn loạn lúc trước. Đôi cánh bướm vẫy vẫy, ánh sáng 6 màu hóa thành một dải cầu vồng, bọc chặt lấy thân thể. Trong cầu vồng có thể mơ hồ nhìn thấy phù hiệu các màu, không ngừng giao cắt với nhau. Kết giới mặt đất kiên cố ở bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện vết rách, lấy Lola làm trung tâm phân tán đi bốn phía. Trần Duệ vội vàng khởi động thượng cổ phù ngự phòng hộ cường độ lớn nhất để ổn định kết giới. Những phù hiệu kia chớp động tuần hoàn, độ đậm của cầu vồng lại thêm một phần. Nửa giờ qua đi, ánh sáng của cầu vồng chiếu rọi cả thải hồng sơn cốc. Đủ các loại cảm giác như băng lãnh, nặng nề, nóng rực. Thay nhau xuất hiện, gocchuyenaudio.com, trong phân tích chi nhãn, tinh thần lực của Lola không ngờ lại thăng tới SS, các tố chất còn lại cũng là SS, hoàn toàn là thực lực của cấp quốc độ. Nhưng sắc mặt của Trần Duệ ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh của Lola đang hạ thấp. Thân thể tiên nữ long trong cầu vồng trở nên mơ hồ. Một khi uy hiếp vượt quá sức chịu đựng, thân thể và linh hồn nàng đều sẽ bị cỗ lực lượng nguyên cổ kinh khủng này làm cho tan thành cho bụi. Nhất định phải chịu đựng, Trần Duệ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt mà chưa phát hiện ra. Đôi mắt hắn gắt gao dính chặt lên thân ảnh ảm đạm trong cầu vồng chói mắt. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị từ thể nội tuôn về phía cầu vồng. Cỗ lực lượng này vô cùng quen thuộc, đó là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực ùn ùn không ngừng tiến vào bên trong cầu vồng. Trong cầu vồng có thêm một đạo ánh sáng màu vàng, thân thể tiên nữ long cũng ầm một tiếng tan biến, hóa thành hạt vụn. Trần Duệ kinh hãi, khi hắn phản ứng lại thì số liệu trong phân tích chi nhãn đã không còn gì. Tinh thần liên tiếp với Lola cũng tan biến. Cách chương.